Nãy giờ em viện đủ lý lẽ mà cắt nghĩa chỗ lợi hại cho cổ hiểu. Em năn nỉ xin cổ đừng bích nẻo tiền trình rực rỡ của em, song cổ gắt quá, cổ không chịu nghe, cứ buộc em phải cân khối ái tình với sự lập thân. Nếu em lo sự lập thân nặng hơn thì đừng có mong cưới cổ.
Con hai nó nói phải lắm chứ. Nếu cậu coi cái sự lập thân của cậu trọng hơn nó thì nó ưng cậu sao được.
Lương mỗi tháng 600 đồng bạc, lại hưởng quê hồng 2% nữa, nếu bỏ uổng quá.
Cậu có tiếc thì cậu lên lèo đi, đừng có cưới vợ. Còn như cậu muốn bắt cá hai tay, được công danh mà cũng được vợ nữa, thì năn nỉ với nó. Chừng nào nó chịu thì tôi sẽ lên tôi thưa giùm với bà huyện mà xin định ngày cưới. Còn hai, em có nghe bà nói lối nào bà cho cưới hay không?
Bạch Yến đáp rằng:
Thưa, hôm qua má em nằm nói chuyện với bà ba, em nghe má em nói có cưới gấp cũng phải để tới rằm tháng sau mới cưới được.
Một tháng bảy bữa nữa. Ừ, phải định xa ngày như vậy mới đủ thời giờ may áo may quần, sắm đồ sắm đạc chứ.
Tuy nói như vậy, xong anh bắt giờ phải bỏ việc đi lèo thì má em mới cho cưới. Chứ nếu anh cứ tính đi hoài thì má em không chịu gả đâu.
Cậu bắt vật liệu lấy, muốn được vợ đẹp hay là muốn lãnh lương mỗi tháng 600 đồng, muốn cái nào tự ý cậu. Thôi để tôi rửa mặt ha, rồi tôi đi ra Sài Gòn mua đồ về ăn chơi. Ở nhà đó nói chuyện mà chờ tôi nghe chưa, tôi đi một chút tôi về liền.
Cô Cẩm Hương trở vô buồn, tức đắc chắp tay sau đít đi qua đi lại, bộ suy nghĩ lung lắm. Bạch Yến ngồi trên đi văn cứ ngó chừng cậu hoài, xong không nói chi hết. Cậu đi một hồi rồi cậu nói rằng:
Lương mỗi tháng 600 đồng có phải ít đâu.
Còn tiếc nữa, lương lãnh nhiều, xong ở trong rừng trong núi, nghe chim kêu cọp rống, không có một người vợ biết yêu biết trọng biết lo cho mình. Lúc buồn không có ai thỏ thẻ mà khuyên giải, lúc mình đau ốm không có ai lo chén thuốc bát cơm. Có tiền nhiều như vậy thì có tiền nhiều mà làm gì?
Nếu có tiền nhiều mà lại còn có được một người vợ như em nói đó nữa thì quý biết chừng nào. Giàu ở trong rừng trong núi cũng chẳng hại gì, hễ vợ chồng thiệt thương nhau rồi thì trí chồng đầy hình ảnh của vợ, trí vợ đầy hình ảnh của chồng, không còn thấy ai, không còn nhớ ai hết. Giàu ở chốn kinh thành cũng như ở đồng sa mạc, vậy cũng nên giàu rừng lên núi mà ở, đặng tránh các thế tục vô vị, để trọn thì giờ mà thương yêu nhau, há chẳng hay hơn sao?
Bạch Yến rưng rưng nước mắt, ngồi lặng thinh ngó ra cửa, không nói chi hết. Tất đắc thấy vậy, lật đật bước lại ngồi một bên, rồi hỏi nho nhỏ rằng:
Vì qua mà em phải u sầu đau đớn đến thế hay sao?
Bạch Yến cứ ngó ra cửa không trả lời. Cô Cẩm Hương dồi phấn thay đồ ở trong buồng, cô bước ra và nói rằng:
Thôi ở nhà đó nghe không, để tôi đi mua đồ về ăn.
Cô vừa nói vừa đi ra cửa, kêu xe kéo mà đi. Tất đắc đứng dậy khép bớt cánh cửa, rồi trở vô ngồi một bên Bạch Yến mà nói rằng:
Qua thấy em buồn, qua chịu không được, qua bức rứt cũng như trăm ngàn mũi kim châm chích qua vậy. Xin em đừng có buồn nữa.
Bạch Yến dây qua ngó Tất Đắc, cặp mắt ướt rượt mà nói rằng:
Anh đã làm cho em buồn, rồi bây giờ anh biểu em đừng buồn. Em làm sao cho hết buồn được? Có lẽ em chết thì em mới hết buồn thôi.
Em đừng có nói như vậy chứ.
Thở này em chưa thấy một người nào như anh hết. Làm cho người ta buồn rồi biểu đừng buồn, muốn cho người ta chết rồi biểu người ta đừng chết, thiệt là kỳ quá.
Việc gì thủng thẳng mà bàn tính, có chi đâu mà buồn rồi nói phải chết.
Việc như vậy mà anh nói không có chi hết. Anh biết em thương anh, bây giờ không thể nào em rời anh được hết á. Mà anh biết phận em chỉ có một mẹ một con, em thương má em lắm, em cũng không thể xa má em được. Anh biết như vậy mà em năn nỉ xin anh đừng đoạn tình mẹ con của em, và cũng đừng đoạn tình thân ái của em nữa, mà anh không chịu nhận lời. Thế thì làm sao mà em không buồn, làm sao mà em không muốn chết chưa được chứ.
Bạch Yến nói tới đó rồi nước mắt chảy ròng ròng. Tất Đắc nhìn Bạch Yến trân trân, rồi thở dài một cái mà nói chậm rãi rằng:
Thôi, em đau đớn đến thế thì Hoa phải ký cái đường công danh của Hoa cho rồi, chứ còn tiếc làm gì.
Bạch Yến vừa nghe mấy lời ấy thì dây Hoa hỏi rằng:
Anh nói sao?
Hoa nói em đau đớn đến thế thì Hoa phải ký cái đường công danh của Hoa, chứ còn tiếc làm gì.
Thiệt như vậy hay sao? Thiệt anh chịu bỏ tự tính lên nào hay sao?
Thiệt, Hoa bỏ hết để cho em được vui lòng.
Bạch Yến vội vàng nắm lấy tay Tất Đắc, vừa cười vừa nói rằng:
Em cảm ơn anh lắm. Má em hay anh chịu bỏ từ đi lên lèo thì má em mừng biết chừng nào.
Tất Đắc ngó Bạch Yến, thấy cô nước mắt nhiễu ướt mặt thì móc khăn mùi xoa trong túi ra mà chậm cho cô. Cô cứ đưa mặt cho cậu lau nước mắt, cô ngồi im liềm, trí tiêu diêu, phát khoái lạc. Cậu lau mặt cô khô rồi, cô bèn kề mặt gần mặt cậu mà nói rằng:
Anh biết thương em, anh dám thí đường công danh của anh mà làm cho đời em được hưởng hạnh phúc, thì em phải thương anh liền bây giờ. Em cho phép anh hôn em một cái đã.
Mùi thơm bát ngát, tiếng nói dịu dàng, làm cho biển tình tràn trề, lửa tình hừng hực. Tất Đắc không thể dằn lòng ái sắc được, nên ôm mặt Bạch Yến mà hôn một cái rất lâu. Bạch Yến cũng tiếp mà hôn trả lại một cái. Rồi hai người buông nhau ra, ngồi ngó nhau mà cười. Tất Đắc bàng hoàng, Bạch Yến hớn hở. Bạch Yến nói:
Cái đời của em chưa có lần nào mà em được vui vẻ như lúc bây giờ đây. Em giá gian cho sự vui vẻ ấy, từ rày nó đừng lìa em một giây phút nào hết. Anh có vui vẻ như em vậy hay không?
Hoa cũng vui lắm, nhưng mà không biết sự vui ấy nó có kéo dài cho đến mãn đời của chúng ta hay không.
Được, em chắc là được. Em hứa em sẽ làm cho anh vui vẻ luôn luôn, cho đến chừng nào anh chết thì em chết theo một lượt. Em làm như vậy đặng em đền ơn anh đã khí công danh mà vui với em. Mà anh nhất định anh không đi lên lèo, vậy chừng nào anh viết thơ qua Paris mà quỷ lời anh hứa với hội.
Về nhà rồi Hoa sẽ viết thơ liền.
Cảm ơn lắm. Hễ anh bỏ thơ rồi thì anh cho em hay nghe không? Em về nói cho má hay đây, má mừng lắm. Nè, em nói cho anh biết, bà già khó thất kinh đàn. Mấy bữa rồi em có ý bà già hờn anh rồi đó.
Hoa có sao đâu mà hờn.
Hôm qua ngồi ăn cơm, má nói với em để bữa nào má xuống má trách cô Đốc. Má nói hôm trước má đã chịu gả rồi mà cô Đốc lại xin kể cái tiệc hôm đó là đám hỏi. Hễ đám hỏi rồi á thì anh phải làm rể. Mà sao hôm nay cô Đốc không biểu anh lên làm rể, nên má giận ra.
Hoa không về. Thôi, để mai mốt Hoa lên.
Ừ, anh phải lên, chứ đừng để cho má phiền. Mà có lên á, thì lên buổi sớm mai nghe hôn, đặng ở chơi cho lâu. Anh đi một mình cũng được, khỏi cậy cô Đốc đi theo.
Hoa thấy má Hoa kính, mà Hoa lại sợ quá. Chắc là Hoa không dám ở lâu.
Sợ giống gì?
Má là người chuộng lễ nghĩa theo xưa, còn Hoa là trai đời nay, tính nết không nghiêm chỉnh, nên nói chuyện với má Hoa sợ thất lễ.
Sao hôm anh gặp má trong hội chợ, anh nói chuyện đủ thứ hết mà anh không sợ?
Hôm đó khác, bây giờ khác.
Bộ bây giờ anh làm chàng rể nên anh sợ hả? Anh đừng có sợ, bà già thương anh lắm, cưng anh lắm. Để em nói việc này cho anh nghe. Hôm tháng giêng bác Tư Thanh nói với má, rồi dắt thầy Thông nào đó không biết đến coi em. Má cho coi, mà chừng thầy Thông đó coi rồi. Chiều má cho mời bác Tư Thanh lại, má cằn nhằn thất kinh. Má nói người như vậy mà làm mai nổi gì. Má chê thầy Thông đó lù mù mà lại độc hiểm. Má chê đủ thứ hết á. Má khó lắm chứ có phải dễ đâu. Mà không hiểu tại sao má thương anh. Hôm gặp anh trong hội chợ đó, rồi về nhà má cứ nhắc anh hoài à. Bà hễ nhắc á thì má khen anh vui vẻ, khôn ngoan.
Từ hôm má chịu gả tới nay, má lại nói không biết tại sao mà má thương anh quá.
Má có nói má thương hoài sao?
Ừ, má nói thương hoài. Ai tới nhà thăm, hễ hỏi tới chuyện gả em, thì má cũng nói tại má thấy anh má thương nên má mới chịu gả. Má nói tới anh thì má kêu thằng bắt vật của tôi. Mà má tính hễ cưới rồi á thì má giao hết công việc nhà cho mình cai quản, coi thâu tiền phố, coi góp lúa ruộng, làm sao đó mình làm để má thông thả mà chơi cho khỏe trí. Má lại tỏ ý muốn mua một cái xe hơi để cho mình đi chơi nữa đà. Anh biết cầm bánh xe hơi hay không?
Biết. Xong ba chưa thi nên chưa có giấy phép.
Hễ mua xe rồi á thì anh xin thi có khó gì đâu. Mà nè, hễ anh cầm bánh rành á, rồi anh dạy cho em cầm bánh nữa nha hông? Vợ chồng biết cầm bánh hết, rồi khi nào có đi chơi xa, anh cầm mệt, thì anh sang cho em cầm thế anh, đặng anh nghỉ, ha?
Nếu vợ chồng mà được đồng tâm hiệp lực như vậy, thì có chi vui bằng?
Biết như vậy, sao nặng nặc muốn đi lên lèo hoài, biểu ở lại còn dục vặt.
Bạch Yến vừa nói, vừa giói tay giả mặt Tức Đắc. Tức Đắc lắc đầu nói rằng,
Hoa không về, ngày nay Hoa được hạnh phúc như vậy.
Thiệt anh không về hay sao?
Thiệt không về.
Ừ, em cũng vậy, em không về. Mà em tưởng chừng cưới rồi, cái hạnh phúc của chúng ta còn lớn hơn nữa. Em tin đám cưới rồi, em xin má cho phép vợ chồng mình dắt nhau đi chơi một tháng. Mà ý anh muốn đi đâu? Muốn lên Đà Lạt hay ra Bắc Kỳ?
Em muốn, ấy là Hoa muốn. Em định đi đâu thì Hoa đi đó.
Em muốn đi chỗ nào có núi mà lại có biển nữa. Anh biết tại sao em muốn như vậy hay không? Đặng sớm mai mình lên triền núi, kiếm mấy hòn đá giữa gốc cây mình nằm, rồi nhìn mặt nhau, mình nắm tay nhau mà nghe tiếng chim hót trên cành, nghe tiếng nước chảy dưới suối. Buổi chiều mình dắt nhau đi dài theo bãi biển, tay cầm tay, mắt ngó ra ngoài khơi. Tình mình dang díu như biển rộng, như trời cao, quên hết thế gian, chỉ còn biết có vợ chồng mình mà thôi. Như vậy đó, cái hạnh phúc của mình nó mới đầy đủ, anh ha.
Bạch Yến nói dứt lời rồi thì thấy Tất Đắc ngồi lững đững lờ đờ, coi bộ không vui. Cô hỏi rằng,
em coi sao, bây giờ anh có sắc buồn?
Tại em tả cái hạnh phúc cao quá, nên Hoa sợ Hoa không có duyên mà hưởng được.
Anh đừng sợ, em sẽ làm cho anh hưởng cái hạnh phúc ấy, và có lẽ còn nhiều cái hạnh phúc cao hơn nữa. Ý, cô Đốc đi lâu rồi, chắc cô gần về. Hồi nãy em khóc, nước mắt làm trôi mất hết. Để em dồi lại, kẻo cô Đốc về, cô thấy cô cười em.
Bạch Yến mở bóp ra, lấy kiến soi mặt mà dồi phấn lại. Tất Đắc ngồi chống tay trên cái gối thêu mà ngó cô. Dốc yểu điệu, da trắng trong, tay dịu dàng, răng nhỏ rứt. Cậu ngó một hồi, cặp mắt cậu lừ đừ, dở say dở tỉnh. Bạch Yến dây lại cười và hỏi rằng,
anh làm gì mà nói em dữ vậy?
Người em đẹp quá, đẹp mỗi chỗ hết thảy, nên không ngó không được.
Em đẹp như vậy, anh có vui lòng hay không?
Hoa vui lắm, mà Hoa lo lắm.
Sao mà lo?
Hoa lo là lo không biết được làm chủ cái dốc liễu mình Hoa vô giá này được lâu dài hay không.
Tại sao anh nói như vậy? Anh nghi em không trọn thương anh hay sao?
Không biết tại sao mà Hoa ngó em rồi, trong lòng Hoa không an.
Tại anh nghi em không thương anh chứ gì. Anh muốn em thề đặng cho anh hết nghi không?
Thôi thôi, thề thốt làm chi. Hoa xin em nói cho Hoa biết một điều mà thôi. Dĩ như Hoa không phải là bác vật gì hết. Hoa là một người trai học thức len nhen, vô gia cư, vô nghiệp nghệ. Em gặp Hoa, em biết như vậy rồi, mà em có thương Hoa như em thương bây giờ đó hay không?
Em thương là em thương anh Tất Đắc, chứ em không kể anh bắt vật nào hết á. Anh xưng bắt vật, em còn buồn nữa đà.
Ý em như vậy, còn ý má như thế nào?
Má cũng vậy, nếu má ham cái danh bắt vật của anh, thì có bao giờ má buộc anh bỏ sự đi lên lèo mà tìm mỏ?
Cảm ơn em đáng kính trọng lắm.
Còn nghi nữa thôi.
Thôi.
Cô Cẩm Hương về tới, cô xô cánh cửa mở ra. Tất Đắc với Bạch Yến đều đứng dậy. Cô Cẩm Hương kêu chị nấu ăn ra xe bưng đồ vô. Cô nói với Tất Đắc rằng:
"Tôi mua bánh hỏi, bánh mì thịt nguội, bơ. Nãy giờ ở nhà năn nỉ được hay chưa?"
Bạch Yến hớt mà đáp rằng:
"Anh bắt giật năn nỉ em không được, nên phải chịu thua rồi cô ạ."
"Thua làm sao đó?"
"Anh nhất định bỏ sự đi lên lèo đặng cưới em đó cô."
"Tính như vậy mới phải chứ. Vợ thương, mẹ vợ mến, chuyện gì mà bỏ trốn đi lên lèo? Người thương mới quý, chứ tiền bạc mà quý gì.
Bây giờ cậu chịu rồi phải không?"
Tất Đắc gật đầu chịu. Cô Cẩm Hương cười và nói rằng:
"Thôi, để bữa nào tôi lên, tôi xin bà định ngày lo làm đám cưới."
Bạch Yến nói rằng:
"Dạ, chắc má em định rằm tháng sau."
"Được, mà qua phải lên nói giáp mặt với bà chứ. Vì cậu bắt giật ở chung một nhà với anh em, qua tính xin với bà cho nhập phòng đàn gái, chứ không có rước dâu làm chi.
Má em cũng tính như vậy cho tiện đó cô."
"Nếu bà sẵn lòng thì dễ lắm. À, thôi trưa rồi, có đói bụng phụ nhau dọn đồ ăn chơi."
Ba người đồng vô trong, kẻ trải nắp, người bưng bánh, phụ với chị nấu ăn mà dọn, rồi ngồi lại ăn với nhau. Cẩm Hương với Bạch Yến thì vui cười hớn hở, nói chuyện không dứt tiếng, còn Tất Đắc thì ngồi ăn nghiêm chỉnh, không nói chi hết. Cô Cẩm Hương thấy vậy nên hỏi rằng:
"Cậu bữa nay sao làm tỉnh dữ vậy cậu?"
"Có làm tỉnh gì đâu."
"Nãy giờ không nói một tiếng mà còn làm tỉnh chứ. Muốn làm quay với vợ thì để cưới rồi sẽ làm quay, chứ chưa cưới mà cậu làm quay, còn hai vợ nó hổng ưng thì cậu hổng cẳng ra."
Bạch Yến cười mà nói rằng:
"Em biết không phải ảnh làm quay với em đâu cô, tại em không cho ảnh đi lên lèo nên ảnh buồn chứ gì. Phải vậy hay không anh bắt giờ?"
"Không phải vậy, trí tôi lúc này sao nó lộn xộn quá, tôi không thể nói ra được."
"Chắc anh muốn làm đám cưới cho gấp chứ gì. Thủng thẳng vậy mà, để em có ngày giờ may áo may quần chứ. Anh có buồn á thì ít bữa lên trên nhà làm rể một bữa cũng gặp được em vậy."
Tất Đắc không nói nữa. Cô Cẩm Hương nói rằng:
"Thôi đừng có buồn, để bữa nào rảnh á tôi đi lên thưa giùm với bà coi thế nào, cuối tháng này bà cho cưới được hay không. Thủng thẳng vậy chứ, cưới vợ mà muốn nói bữa nay rồi mai cưới liền sao được."
Ăn uống xong rồi, Bạch Yến coi đồng hồ thì đã 11 giờ. Cô sửa soạn cáo từ mà về. Bạch Yến lấy dù rồi đứng suy nghĩ, dường như còn nhớ coi còn phải nói chuyện gì nữa. Cẩm Hương bước vô trong, Bạch Yến hỏi Tất Đắc rằng:
"Cái khăn mùi xoa của anh đâu, anh đưa cho em coi một chút."
Tất Đắc móc túi lấy khăn ra đưa cho cô. Cô cầm mà coi, rồi cô bỏ vô bóp. Cô lại móc túi lấy cái khăn của cô ra mà đưa cho Tất Đắc và nói rằng:
"Em đổi cho anh nè, anh cất đi."
Bạch Yến bước vô trong mà từ giã Cẩm Hương, rồi trở ra nói với Tất Đắc rằng:
"Bị anh mà em ở trưa quá, về đây chắc mắt không bằng lòng. Thôi em về nha Hương, bữa nào anh lên?"
"Mai muốn."
"Mai hay muốn, phải nói cho chắc chứ. Mai anh lên nha Hương."
"Muốn."
"Mai lên cũng được, sao lại để tới muốn. Mà lên sớm nha, em trông lắm nè."
Bạch Yến nói dứt lời rồi lật đật ra cửa kêu xe kéo đi về. Chương 5. Từ hôn. Bạch Yến về rồi, Tất Đắc cứ đi qua đi lại trước hàng ba, mắt ngó xuống gạch, một tay thì thọc trong túi quần, còn một tay thì gãi đầu suy nghĩ. Cẩm Hương bước ra hỏi rằng:
Làm giống gì mà nghỉu nghến ngoài này, sao không vô nhà mà ngồi? Vô đằng tôi hỏi thăm một chút.
Tất Đắc thủng thẳng đi vô, rồi kéo một cái ghế mà ngồi, không nói chi hết. Cẩm Hương ngồi ngang mặt cậu, vừa cười vừa nói rằng:
Hồi hôm bị thức khuya quá, nên sớm ơi tôi ngủ quên. Tôi dặn cậu phải xuống trễ, để cho nó chờ một chút. Cậu có làm y như vậy hay không?
Cô Bạch Yến xuống trước, cậu chờ tôi 25 phút đồng hồ rồi tôi mới xuống tới.
Được lắm á, mình muốn cho đàn bà con gái họ Triếu thì phải làm cho họ trông đợi như vậy mới được. Còn cậu nói chuyện với nó, cậu có nói theo thứ lớp như dặn hay không? Mà coi bộ nó mê cậu dữ vậy.
Tôi cũng nói y như cách chị dặn.
Cậu coi tôi giỏi hay không hả? Muốn ghe gái phải biết tâm lý mới được. Hôm trước nói chuyện với bà huyện á, tôi hiểu bà thương cậu, muốn gả Bạch Yến cho cậu lắm, xong bà không chịu cho cậu đi lên lèo. Bởi vì bà sợ một á, là cậu dắt con bà theo, hai á, là cậu bỏ con bà bơ vơ. Hôm qua Bạch Yến gửi thơ cho tôi, nó cậy mời cậu lại đây, nó nói chuyện. Tôi biết nó muốn nói chuyện đi lên lèo chứ chuyện gì. Tôi bày cho cậu phải làm bộ không chịu bỏ đường công danh, dục dặt một hồi cho lâu, đợi nó khóc lóc năn nỉ rồi sẽ chịu. Làm như vậy nó mới tin, rồi mới khỏi bể cái dối của mình chứ. Cậu đã nói dứt với nó rằng cậu thôi tính đi lèo nữa phải không?
Nói dứt rồi.
Được lắm á. Thôi bây giờ cậu cứ ăn no rồi nằm ngửa ở nhà mà chờ ngày cưới. Hễ cưới rồi á thì cậu là ông tiên nhỏ sung sướng trọn đời. Tối nay tôi mắc đi Chợ Lớn, để tối mai á tôi sẽ lên Tân Định mà nói chuyện với bà huyện, đặng định ngày và sắp đặt đám cưới. Nè, hồi nãy con Bạch Yến nó đã nói mí với cậu rồi đó. Tôi tưởng cậu nên nghe lời nó, vài bữa cậu lên thăm bà huyện một lần. Đối với mấy bà già xưa, cậu phải tới lui òn ỉ cho thường, họ mới yêu.
Tất Đắc cứ ngồi lặng thinh. Cẩm Hương nói rằng:
Bữa nay cậu thấy tài của tôi sắp đặt hay chưa? Hôm trước tôi làm mai, cậu dục dặt, cậu sợ tôi nói không được. Tôi hứa chắc với cậu tôi sẽ làm được. Nay việc gần thành rồi đó, cậu mang ơn tôi không?
Không, tôi không mang ơn, mà còn trách chị lung lắm.
Ủa, tôi làm ơn mà sao lại trách tôi?
Tại chị bày mưu thiết kế, chị báo hại tôi, nên bây giờ tôi rối trí hết sức.
Tôi báo hại chỗ nào? Bộ cậu đi hay sao chứ?
Chị bày cho tôi làm, rồi bây giờ cô Bạch Yến, cô thương tôi quá, không thể nào cô xa tôi được. Chị làm như vậy không phải chị báo hại hay sao?
Trời Phật ơi, tôi làm cho con Bạch Yến thương cậu, mà cậu nói tôi báo hại chứ.
Mà cô Bạch Yến thương còn dễ chịu, bây giờ bà huyện cũng mến, cũng trọng tôi nữa, mới thiệt khốn nạn cho tôi chứ.
Bạch Yến thương cậu, mà bà huyện cũng mến, cũng trọng cậu nữa, thì kế của tôi thành tựu, cậu sung sướng rồi, chứ sao lại khốn nạn? Cậu nói cái gì kỳ vậy?
Chị không thấu nổi cái ý của tôi được.
Ý gì? Thì cậu thất giận, không có sở làm, quần áo lang thang ăn ở cực khổ. Tôi thấy vậy tôi thương, tôi mới làm mai cho cậu có vợ giàu có, đã có chỗ nương dựa. Bây giờ người ta chịu gả rồi, mà người ta lại thương cậu nữa, thì khỏe quá, ý cậu còn muốn giống gì nữa?
Không phải vậy, người ta thương tôi, người ta trọng tôi chừng nào, tôi càng khốn nạn, tôi càng hổ thẹn chừng ấy.
Hổ thẹn chỗ nào?
Tôi hổ thẹn về cái chỗ mình giả dối đó chứ chỗ nào?
Mình giả dối có ai biết đâu mà mình hổ?
Giàu không ai biết, chứ lương tâm của mình cũng không biết nữa hay sao?
Lương tâm là cái gì? Bất quá là những tiếng người ta bày đặt để kéo níu mình vào dòng nô lệ của phong tục, cái nghĩa lý gì mà kể? Mà cậu giả dối cái gì? Cô giả dối có cái chuyện xưng bác giật đào mỏ và chuyện hội bên Paris muốn mướn cậu đi lên lèo mà thôi. Hai chuyện đó người ta buộc phải bỏ, thì cậu đã nói dứt rồi, có thể nào lòi ra nữa đâu mà cậu ngại.
Dầu không lòi ra đi nữa, mà nếu tôi làm chồng cô Bạch Yến, tôi ăn nằm với cổ, nhất là hàng ngày tôi thấy mặt bà huyện, thì tôi chịu sao nổi.
Vào liêm sĩ dữ, đời này mà cậu đeo theo liêm sĩ thì cậu phải chết đói.
Tôi ái ngại không phải tại liêm sĩ mà thôi đâu, còn tại cái tình nữa chứ.
Về tình á, thì con Bạch Yến đã đam mê mở cậu rồi. Chứ phải nó lợt lạc với cậu sao mà cậu lo?
Phải, cô Bạch Yến thương tôi lắm, tôi cũng thương cổ nữa. Tại tôi thương cổ đó, nên tôi mới bối rối.
Tưởng là không thương nhau thì khó, chứ hai đàn đều thương yêu nhau thì xui rồi, có gì đâu mà bối rối.
Tôi đã nói chị không thể hiểu ý tôi nổi. Để tôi cắt nghĩa cho chị nghe. Tôi là đứa chơi bời, từ nhỏ tới lớn tôi cặp sách không biết bao nhiêu đờn bà con gái mà kể cho xiết. Tuy vậy mà cái óc của tôi tính cho đờn bà là đồ chơi của đờn ông, chứ không có nghĩa lý gì. Bởi vậy thuở nay tôi chẳng hề biết thương yêu kính mến một người nào. Hôm nọ tôi gặp cô Bạch Yến, tôi coi cổ cũng như muôn ngàn cô gái khác, nên tôi cũng chẳng hề để ý đến cổ. Chị bày chuyện làm mai, chị giảng việc đời cho tôi nghe. Tôi tính việc cưới cô Bạch Yến bất quá là một kế sanh nhai, mình thí thân làm một người chồng để cổ ôm ấp, cũng như mình làm sa phu để kéo người ta đi chơi vậy. Mình không có nghề nghiệp gì khác hết, thì làm cái nghề chồng cũng no cơm trọn đời. Nghĩ như vậy nên tôi mới chịu để chị làm mai.
Thì cậu tính làm cái nghề chồng thì nghề ấy đã gần được rồi.
Xin chị đừng cãi, để tôi nói hết cho mà nghe. Tôi tưởng làm cái nghề chồng là dễ, chẳng dè mới bước có một chân vào vòng, tôi dòm thấy vợ thương tôi quá, thấy mẹ vợ mến tôi quá, thì tôi giật mình. Tôi xét lại tôi ăn năn không biết chừng nào. Chị nghĩ lại mà coi, bà huyện tuy địa vị cao, tiền bạc nhiều, song bà là một người đàn bà cũ, kiến thức hẹp hòi, ai nói đen bà tin đen, ai nói trắng bà tin trắng, bà không biết phân biệt ngay gian, thiệt giả gì hết. Còn cô Bạch Yến, tuy có học chút đỉnh, nhưng mà sự học của cổ bất quá là học phớt trên mặt đất, chứ không phải học tận dưới đáy. Học nói chuyện cho suôn sẻ, học đi đứng cho gọn gàng. Bởi vậy cái óc của cổ trống lỏng, rồi những tư tưởng lãng mạn chung vào nó xuôi khiến xác cổ. Ví như bắt cổ đi đường phải thì mai, còn như nó kéo cổ đi đường quấy, thì cổ không có cái nghị lực chân chánh mà bảo hộ thân danh cổ được. Tôi gặp cổ, tôi xì hơi lãng mạn ra, thì cổ mê mệt, bao nhiêu đó cũng đủ thấy tâm hồn của cổ rồi. Tôi thấy vậy tôi bất nhẫn quá. Chẳng phải là tôi mà thôi, dầu một người bình thường nào khác cũng vậy. Miễn còn trẻ tuổi, ăn nói bạc thiệp, thông thạo việc đời chút đỉnh, chị bắt mà tắm gội cho sạch sẽ, chị cho bận áo quần tốt, rồi chị tiến dẫn mà làm mai. Tôi tưởng bà huyện cũng gả, cô Bạch Yến cũng ưng, chị coi hại là dường nào. Tôi thấy bà huyện như vậy, cô Bạch Yến như vậy, thì tôi cảm vô cùng. Tôi lấy làm tội nghiệp cho cái nhà thành thiệt, nên tôi bất nhẫn, tôi muốn xa lánh. Tôi không nỡ lợi dụng cái thành thiệt của người ta mà chen vào đặng hưởng phú quý như vậy, chẳng khác nào mình đi ăn trộm.
Ôi, cậu nhiều chuyện quá. Đời này á, đứa dại làm cho đứa khôn ăn. Phải có người thành thiệt như vậy thì kẻ khôn ngoan mới có cơm mà ăn, có áo mà mặc, có xe mà đi chứ. Cậu bất nhẫn, cậu không nỡ làm, thì người khác họ làm, rồi sự bất nhẫn của cậu có bổ ích cho đám thành thiệt đâu.
Thà là để cho người khác làm.
Người khác làm rồi họ lên xe xuống ngựa, họ vinh mặt vinh mài, họ chê mình dại, mình chịu sao được.
Cái tính chị ưa vật chất, chị ham lòe loẹ, nên chị muốn người ta khen khôn. Chị sợ người ta chê dại hoài, thà dại mà sạch, chứ khôn mà dơ thì khôn làm gì chị.
Đời này hễ có tiền thì thiên hạ trọng, không tiền thì thiên hạ khi. Bởi vậy mình làm thế nào cũng được, miễn là có tiền nhiều, đặng ăn ở chơi bời cho nó sung sướng, thì thiên hạ tùng phục. Có ai tìm tàn ra xét cách cậu kiếm tiền dơ sạch gì đâu mà cậu sợ.
Tâm tánh chị khác với tâm tánh của tôi, như một đen với một trắng. Bởi vậy không thể nào chị hiểu cái óc tôi được. Nếu tôi cãi với chị hoài thì mất thì giờ chứ không ít gì. Thôi không cãi nữa, tôi chỉ xin chị làm ơn lên Tân Định nói dùm cho bà huyện hay rằng tôi từ hôn, tôi không thể cưới cô Bạch Yến được.
Ê, đừng có khùng nè, cái gì mà từ hôn?
Vì tôi thương cô Bạch Yến quá, mà tôi đã lỡ giả dối với cổ. Nếu tôi làm chồng cổ thì tôi hổ thẹn hoài, tôi chịu không được.
Nó đã thương cậu rồi, ví dầu ngay sau đó đổ bể, nó biết cậu giả dối mà cưới nó đi nữa thì việc đã lỡ. Không lẽ nó xô đuổi cậu hay sao mà cậu vẫn còn ngại?
Trời ơi, đợi tới đổ bể rồi người ta xô đuổi thì còn gì mà kể. Chị muốn ép tôi mà chị dùng lời thấp thỏi quá. Chị khuyên như vậy tôi dâng lời sao được. Tôi giả dối với người tôi yêu, bây giờ tôi hổ thẹn, tôi hết dám thấy mặt nữa. Có đâu tôi lủi đầu vô làm chồng mà đổ bể.
Cậu thiệt khó quá. Thở nay không thấy ai kỳ như cậu vậy. Đi nói vợ mà được vợ thương, mẹ vợ mến, rồi sợ mà xin từ hôn. Cái chuyện nghe trái đời quá.
Chị nói sai ý nghĩa hết. Tôi dùng trước giả mà ăn trộm sự thương yêu của vợ và mẹ vợ, mà rồi tôi lại thương vợ nữa, nên tôi hổ thầm. Tôi phải xin từ hôn chứ.
Tôi chắc bữa nay cậu có cơn điên. Tôi không muốn nói chuyện với cậu nữa. Thôi, cậu về suy nghĩ lại. Chừng nào hết điên rồi hãy xuống tính sắp đặt làm đám cưới.
Tôi suy nghĩ kỹ lưỡng rồi. Tôi không thể nào dám gặp mặt cô Bạch Yến nữa. Chị lên thư cho bà Huyện hay đi, thì tôi sẽ viết thơ ngay mà từ hôn, nói cho chị biết.
Cẩm Hương giận đỏ mặt, cô ngó Tất Đắc mà tỏ dấu